và đến phần kết tu thiền có điên chăng? Đâu có còn nhiều ít, còn nhiều quá. Thôi hết phần này sẽ nghỉ. Tu thiền có điên chăng? Khi dạy thiền chúng tôi thường nói không biết tu thiền điên, biết tu thiền không điên. Cái câu này tôi nói mà quý vị nghe có lạ tai không? Không biết tu thiền điên, còn biết tu thiền không điên. Câu đó là cái câu quan trọng. Bởi vì gần đây có nhiều nơi những ai hỏi tu thiền cái thì nói coi chừng tu thiền điên nghe. Cho nên ai mà muốn tu thiền hỏi được nói cái câu coi chừng tu thiền điên, người ta hoảng hốt thì hết dám tu thiền. Bây giờ tôi nói rõ rằng không biết tu thiền điên chứ biết tu thiền không điên. Tại sao? Bởi vì những người không biết mà tập tu thiền sai lạc nên phát điên. Người biết tu thiền đúng đắn làm sao điên được? Nếu tu thiền điên thì Đức Phật chư tổ đã điên hết rồi sao? Phật tổ tu thiền mà các ngài không điên. Bây giờ mình tu thiền điên thì tại mình tu sai, tu chậm. Chứ còn nếu tu thiền điên thì Phật tổ điên hết rồi. Đó là một cái lẽ thịt. Phật tổ do tu thiền đạt đạo, chúng ta ngày nay tu thiền là điên là tại sao? Đâu không phải tại không biết tu lầm lẫn nên điên. Thế thì tu mà điên là tại không biết tu, chứ không phải tại tu thiền không biết tu mà tu vậy vả đó, cho nên nó điên. Hơn nữa, người tu thiền cấm kỵ nhất là mừng và sợ. Hiện nay một số hành giả tu thiền khởi tâm vọng cầu tướng lạ, khi tướng lạ hiện đúng sở cầu liền khởi mừng, không thể kềm chế được phát điên. Ở đây tôi nói có một cái vị tu, đây là câu chuyện ở Sa Đéc. Có một vị tu, ông ngồi ông tu, ông chỉ niệm Phật thôi, mà khi niệm Phật là ông tưởng cái hình ảnh Đức Phật ở Cực Lạc ngồi trên quá ế đó, ngồi trên cái đài sen vân vân. Ông tưởng vậy, ông ngồi niệm Phật ông chỉ tưởng nhớ cái đài sen. Cái hôm đó ông đưa ngồi trên cái bộ ngựa bộ ván, ông niệm Phật, cái bất thành cái ông thấy Đức Phật đem cái đài sen tới đón ông. Ông mừng quá, ông đứng dậy bước chân xuống té cái điên luôn. Đó. Như vậy là tại mình mơ, mình tưởng là thấy cái mình tưởng thiệt, mà không ngờ thấy chỉ là cái ảo giác thôi mà tưởng thiệt, đứng dậy bước đi té cái điên. Như vậy đó là cái không hiểu. Cho nên nói rằng mình tưởng đó mừng quá kềm chế không được phát điên. Hoặc khi tướng lạ hiện khác với sở cầu, sanh sợ quảng lên phát điên, đó là tại mong thấy tướng lạ, như mong thấy Phật hiện, mong thấy hoa sen, vân vân. Hoặc người ta tu mong được thành thông, khi ấy quỷ thần thấy tâm mong cầu của mình, nó đến theo sở thích của hành giả, hiện mọi thứ thành thông, hành giả liền bị nó mê hoặc. Có nhiều người ngồi tu thiền rồi bỗng dưng mình ngồi trong am trong thất, mà sao mình thấy suốt ra ngoài dắt ra thấy xa lên. Cái lúc đó tưởng mình có thần thông, nhưng mà không ngờ cái đó là những cái ảo giác cho ma thiệt. Rồi tưởng mình được thần thông mừng quá là cũng phát điên. Sau đó hành giả trở thành điên cuồng khờ khạo, đó, mình tin rồi bị nó lừa. Còn lắm chuyện khiến hành giả phát điên, song đều do nguyên nhân vọng cầu mà ra. Người tu thiền chân chánh theo thiền tông thì gặp ma giết ma, gặp Phật giết Phật. Câu này có hai ý nghĩa. Nghĩa thứ nhất, khi tu thiền, hành giả chẳng những buông xả tâm xấu ác, mà tâm hiền thiện cũng buông xả luôn. Còn một niệm, dù là niệm lành cũng là bệnh, như nói, mạt vàng tuy quý rơi vào con mắt cũng khó chịu. Bỏ niệm xấu ác là giết ma, bỏ niệm lành là giết Phật. Nghĩa thứ hai, hành giả trong lúc tu thiền dù thấy Phật hiện hay ma hiện đều không chấp nhận, bởi vì tất cả tướng bên ngoài đều không thật, đều hư giả. Không chấp nhận thì tâm mừng sợ đều không, sự tu hành mới an định. Chúng ta nghe câu chuyện này đó. Như vậy thì hai cái ý mà gặp ma giết ma, gặp Phật giết Phật đó, phải nhớ cho rõ. Nó là hai ý, ý trước ma là niệm ác, Phật là niệm thiện. Kể cả hai niệm chúng ta phải xả luôn thì nó mới tới chỗ thanh tịnh. Còn ý nghĩa thứ hai là trong khi tu mà thấy ma hiện không sợ, thấy Phật hiện cũng không mừng. Đó là cái ý nghĩa thứ hai. Thiền sư Văn Hỷ tên là hiệu là Giải Thoát, đi hành hương Ngũ Đại Sơn, đến hang Kim Cang lễ bái Bồ Tát Văn Thù. Gặp Văn Thù mà sư không biết, sau này sư ngộ đạo ở Ngưỡng Sơn. Một hôm sư nấu cháo, thấy Văn Thù hiện trên nồi cháo. Sư lấy cây dầm quậy cháo đập, nói: Văn Thù tự Văn Thù, Văn Hỷ tự Văn Hỷ. Văn Thù nói kệ: Khổ qua liên căn khổ, điền qua triệt đới điềm, tu hành tam đại kiếp, khước bị lão tăng hiền. Dịch: Dưa đắng gốc vẫn đắng, dưa ngọt rễ cũng ngon, tu hành ba đại kiếp lại bị lão tăng đòn. Tức là ăn đòn của ông thầy này. Ngày ngày Văn Hỷ nghe ở Ngũ Đại Sơn là chỗ ẩn tích của Bồ Tát Văn Thù, cho nên ngài khao khát, ngài tìm đến đó để lễ bái ngài Văn Thù. Mà lên tới được mời vào trong hang Kim Cang, được ngài Văn Thù tiếp mà ngài không biết. Tới chừng về thì mới hỏi cái ông thị giả, thì ông mới trả lời. Rồi bỗng dưng thấy ngài Văn Thù cởi con sư tử lông vàng đi qua đi lại trong cái đám mây, thì ngài quỳ xuống ngài đảnh lễ. Nhưng sau này đến trong hội ngài Ngưỡng Sơn tu, ngài ngộ đạo lý thiền. Hôm đó ngài nấu nồi cháo to, tức là cái nồi chảo to đó, ngài cầm cái dầm quẩy cháo, cái khoái cháo đó, hơi cháo nó bay lên giống như mây. Thì trên đó Bồ Tát Văn Thù cởi voi, cởi con sư tử lông vàng đi qua lại trong đó. Ngài thấy vậy cái cầm dầm đập, tàn nhẫn không? Ngài lẽ ra thấy vậy phải lại như hồi xưa chứ, phải không? Mà cầm dầm đập. Thì ngài Văn Thù nói: Tao là Văn Thù, tao là Văn Thù. Ngài nói: Văn Thù tự Văn Thù, Văn Hỷ tự Văn Hỷ. Ngài là ngài, tôi là tôi. Tôi không có thuộc về ngài được. Thì như vậy ngài cứ đập thôi, đập thôi. Thì ngài mới nói bài kệ. Ngài kệ nó: Tu hành ba đại kiếp lại bị lão tăng đòn. Ngài có giận ông không? Thực ra thì đó là một cái điều rất là cụ thể để thấy rằng gặp Phật thì giết Phật, gặp ma thì giết ma. Nó là không chấp nhận cái gì ở ngoài mình, mà chính tâm mình thanh tịnh, cái đó là cái nguồn cội của sự tu. Cái gì bên ngoài cũng là ở ngoài, phải không? Ở ngoài không cho mình được cái thanh tịnh. Có Phật nào cho mình thanh tịnh không? Nó, Phật Bồ Tát không cho mình thanh tịnh được, mà thanh tịnh chính là tâm mình. Vì vậy nên cái người tu quay về mình, gạn lọc mình, chứ không phải cầu ở ngoài. Còn những người cầu ở ngoài cho nên dễ lạc. Qua hình ảnh trên thấy rõ ý nghĩa gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma của thiền sư vậy. Nếu hành giả tu thiền gặp tất cả ngoại cảnh đều không chấp, chỉ sống một tâm thanh tịnh, còn có lý do gì khiến phải điên? Tuy nhiên gặp ma hiện không chấp nhận là dễ, thấy Phật Bồ Tát hiện không chấp nhận phải gan dạ lắm mới làm được. Người tu ít lầm ma, trái lại thường lầm Phật. Do đó ma lợi dụng lòng quý kính Phật của hành giả, nó hiện thân Phật, hiện nói pháp vân vân, hành giả dễ bị nó dẫn đi. Bởi chúng ta chưa có thiên nhãn, làm sao phân biệt ma Phật để khỏi lầm? chính ngày xưa Tổ Uvākuṭṭha vẫn còn làm. Một hôm Ma Ba Tuần đến quấy nhiễu Tổ Uvākuṭṭha, Tổ dùng đạo lực trị chúng. Cuối cùng Ma Ba Tuần xin quy y với Tổ. Tổ quy y cho Ma Ba Tuần xong, bảo nó: khi xưa Đức Thế Tôn tại thế, ngươi thường trông thấy, nay ngươi hiện thân Phật và 1,200 vị tỳ kheo cho ta xem. Ma Ba Tuần hứa nhận: Ma thưa, khi con hiện thân Phật, xin Hòa Thượng đừng lễ bái, con tổng phước. Tổ nhận lời, Ma biến mất. Giây lát thấy từ mé rừng, Đức Phật đi trước ôm bình bát hào quang sáng rỡ, theo sau 1,250 chúng tỳ kheo oai nghi trang nghiêm đi đến trước mặt Tổ. Bất giác Tổ cúi mình đảnh lễ, Ma liền biến mất. Đó, như vậy thì quý vị mới thấy đáng ngại không? Nó đã hứa giao nó, biểu nó hiện cho mình coi, mà biểu nó hiện rồi, nói chuyện như Ma, biểu nó hiện thì cái chuyện đó mình biết rõ. Vậy mà khi thấy Phật, thấy chúng đi ngang, bất giác nó không kềm chế được, phải quỳ lại. Huống nữa là mình mơ ước thấy Phật thì Ma nó hiện Phật thì thôi, nói gì theo nấy, dạy sao làm vậy. Đó là cái chỗ nguy hiểm vô cùng, nên phải hiểu cho rõ, thấy cho tường tận, chứ còn không thì chúng ta dễ bị gạt. Ngài là một vị Tổ thứ tư ở Ấn Độ. Trong khi Ma hiện hình Phật, trước đã giao hẹn với Ngài, Ngài vẫn đảnh lễ. Huống nữa bọn phàm phu chúng ta gặp những cảnh trạng như vậy, làm sao khỏi hết lòng quy ngưỡng. Ma hiện mà chúng ta quy ngưỡng thì nhất định phải rơi vào đường ma. Chỉ một điều duy nhất là chúng ta không chấp nhận mọi cảnh bên ngoài, một bề buông xả vọng tưởng là trên hết. Đó, như vậy cái trọng yếu là buông xả vọng tưởng, chứ không phải thấy cái lạ, thấy cái hay. Đó, cho nên cái người tu rất là cẩn thận, nếu không học, không hiểu, tu nó lạc thành điên, đó là cái chuyện dễ hiểu, phải không? Bởi vì những cái thầm lặng trong cái thế giới này, nó không biết bao nhiêu chuyện lạ, mà nếu chúng ta cứ tìm cái lạ ở ngoài thì dễ mà bị gạt, dễ bị lừa. Đó là cái ý nghĩa mà tôi giảng cho quý vị thấy rõ hôm nay. Thôi tới đây nghỉ, tất cả chắp tay hồi hướng: nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.